Hồi thứ 50, 51 và 52. Hồi 50. Tình rối, tính theo gì ái dục. Thần mờ, tâm động gặp yêu ma. Hồi 51. Nghìn mưu đại thánh thành vô dụng. Nước, lửa không công, khó gặp ma. Hồi 52. Ngộ không làm nhộn kim đầu động. Như Lai mách kính vị chủ nhân. Một, tư tưởng Phật học. Lúc phái đoàn Tây Du đến vùng núi Kim Đầu, Tôn Ngộ Không đã biết là có yêu tà, đã can ngăn đường tăng đặt chân đến một tòa nhà lớn dưới chân núi, mà nghi là do yêu tà biến hóa ra, và đã vạch một vòng an toàn ngăn chặn yêu tà cho đường tăng, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh và Tiểu Long Mã. Tôn Ngộ Không phải đi xa xin cơm cho đường tăng. Ngộ Năng lòng vốn trộn rộn không yên, đường tăng cũng thế. Ngộ Năng lại khởi lên niệm đố kỵ Ngộ Không, dục đường tăng đến thẳng ngôi nhà quỷ mà khất thực. Độc dốc Quỷ Vương đã bắt giam đường tăng, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh và Tiểu Long Mã. Đây là nạn nguy hiểm nhất kể từ ngày đầu lên đường thỉnh kinh. Hồi 50 nói lên cái tâm động của đường tăng và Ngộ Năng, vừa giấy niệm phàm phu, vừa thiếu tuệ, thiếu tình, không biết nghe theo lời dặn của Ngộ Không. Người đệ tử đã rất mực trung thành và rất trí tuệ. Tại đây, đường tăng và Ngộ Năng bộc lộ rõ ràng thái độ kỷ luật thiếu nghiêm túc, định lực yếu và thiếu lòng tin vào tiếng nói trí tuệ, Ngộ Không. Chính khuyết điểm này của tâm thức giải thoát đã mở ra ma nạn ở động Kim Đầu. Với trí tuệ đó, với định lực đó và với tâm tình đó, hành giả sẽ không thể bước thêm được một bước giải thoát nào, nếu không nói là có thể đánh chìm lý tưởng giải thoát. Vì thế, Ngô Thừa Ân đã đưa phái đoàn Tây Du trừ Ngộ Không vào lao ngục của ác ma lúc bấy giờ. Tại động Kim Đầu này, Tôn Ngộ Không đã chiến đấu vất vả hơn bao giờ hết, đã bị cướp mất cả khí giới. Ngộ Không đã cầu viện Lý Thiên Dương, Na Tra Thái Tử và cả thần sấm sét. Tất cả đều bị ác ma tước mất khí giới. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không phải cầu cứu Đức Như Lai Mách Nước. Tất cả đều thất bại chỉ vì chiếc vòng kim cương mài của Độc Dốc Quỷ Vương, ngoài chư Bồ Tát và Phật. Cái vòng kim cương mài hay Độc Dốc Quỷ Vương là biểu tượng của Thái Cực, của Đạo Nho hay Đạo của Lão Giáo. Với Đạo Nho, Thái Cực sinh ra lưỡng nghi, âm, dương. Với Đạo Lão, Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Thái Cực hay Đạo ấy mới thực sự là đầu nguồn của vũ trụ vạn hữu, đầu nguồn của thế giới nhị nguyên, của nền văn hóa nhị nguyên. Đến hồi 49, phái đoàn Tây Du nhờ đại định, đại tuệ và lòng đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm cứu giúp, mới vượt qua được ma nạn âm dương và ngũ hành, Nên hẳn tại đây, núi Kim Đầu, phái đoàn không thể vượt qua được Thái Cực hay đạo Nhất Nguyên. Trí tuệ vô ngã của Tôn Ngộ Không, dù đã được Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ dạy, cái dụng vô lượng của nó cũng chưa thể thắng được Độc Dốc Quỷ Vương, dù không bị Độc Dốc hãm hại. Điều này nói lên rõ ràng, trí tuệ vô ngã của Ngộ Không chưa phát triển được diệu dụng vô biên của nó, vì thiếu đại định, thiếu tâm giải thoát. Vì thiếu tâm giải thoát nên phiền não, lậu hoặc còn ngăn che. Mà còn bị lậu hoặc ngăn che là còn vướng vào tập khí chấp thủ các ngã tướng. Ở đây thì chấp vào tướng một, Nhất Nguyên, một sự chấp thủ tế nhị vào quả chứng đắc, nên phải bị hại trước Độc Dốc Quỷ Vương, quỷ một sừng. Bị bại trước Độc Dốc Quỷ Vương là còn nhân duyên rơi vào vòng đối đãi của sinh tử. Cái vòng kim cương mài thu hết, khử hết các khí giới, các sinh vật từ âm dương ngũ hành là biểu tượng của ý nghĩa đó. Muốn thoát ly khỏi nạn kim đầu. Kim có nghĩa gốc của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bởi đầu có nghĩa là cái mũ, thì hành giả phải nhờ định sâu, thiền quán cho đến khi thấy rõ cái gốc sinh khởi của âm dương ngũ hành. Khi thấy rõ cái gốc ấy rồi, thì liền thấy rõ con đường vĩnh viễn thoát ly sự trói buộc của âm dương ngũ hành. Công phu giải thoát này, Ngộ Không chưa chứng đạt, vì thế phải cầu cứu Như Lai. Đức Phật cho 18 vị A-la-hán liện 18 hạt kim đơn sa để trắc nghiệm, dò tìm gốc của chiếc kim cương mài và Độc Dốc Quỷ Vương. 18 hạt kim đơn sa là tượng trưng cho 18 tâm giác tỉnh vô ngã để hàng phục 18 tâm ái. Ái 6 căn, 6 trần và 6 thức. Khi 18 hạt kim đơn sa bị chiếc dòng kim cương mài thu hết, thì sự kiện đó có nghĩa là chiếc dòng ấy là của Thái Thượng Lão Quân. Bởi chỉ riêng Thái Thượng Lão Quân có chiếc dòng này. Chiếc dòng kim cương mài là biểu tượng của trí tuệ vượt ra khỏi nhị nguyên tính, có thể thoát ly, đoạn trừ các chấp thủ, nhị thủ, như kim cương có thể chặt đứt các vật thể khác. Tôn Ngộ Không chỉ thất bại trước chiếc dòng này vì chưa trừ hết tập khí chấp thủ. Độc Dốc là kẻ phàm phu nên bị chiếc quạt Bát Phong của Thái Thượng Lão Quân thu phục và thu lại chiếc dòng kim cương mài. Còn phàm phu là còn vướng vào khen, chê, được, mất, thị, phi, danh vọng và lợi dưỡng. Khi biết nguồn gốc của chiếc dòng thì liền biết Độc Dốc là gia nhân của Thái Thượng Lão Quân, và việc hàng phục Độc Dốc trở nên dễ dàng. Bài học giải thoát của phái đoàn Tây Du ở đây là an trú vào chánh niệm vô ngã, an trú vào vô tướng tâm định mới thoát khỏi ma nạn, mới hàng phục được dục ái, hữu ái và vô hữu ái. An trú vào vô tướng tâm định là ý nghĩa chiếc vòng tròn mà Ngộ Không đã vạch ra cho Đường Tăng Ngộ Năng, Ngộ Tịnh và Tiểu Long Mã ẩn trú. Phương chi Tôn Ngộ Không nói: chỉ vì không tin cái vòng của con, thầy mới phải lọt vào cái vòng của người khác, biết bao khổ sở, than ôi. Hồi 53. 2. Quan niệm về con người. Khác với con người đi vào giải thoát, con người xã hội mãi sống với những khát vọng hạnh phúc trần gian. Khát vọng này đã nuôi dưỡng các ngã tưởng và nhìn thấy thế giới giá trị của nhị nguyên tính thiết thực hơn và gần gũi với mình hơn. Do vậy, ngay cả khi sống trong một xã hội dân chủ, hợp tình hợp lý nhất, thì cái ngã tưởng, ngã niệm ấy cũng tự động xây dựng thế giới giá trị của nhị nguyên tính trong tâm thức. Sự kiện này làm dấy khởi các tâm lý dao động, khiến tâm lý đi ra khỏi thế giới giá trị của nền văn hóa giáo dục nhân bản và trí tuệ. Đi ra khỏi thế giới giá trị của vị tha, nhân bản và trí tuệ là ý nghĩa được Ngô Thừa Ân biểu tượng bằng sự đi ra khỏi cái vòng vẽ an toàn của Tôn Ngộ Không. Đi ra khỏi cái vòng an toàn ấy là đi vào cái vòng kim cương mài, đầy khổ lụy của độc dốc quỷ dương. Khi tâm thức tự dẫn thân vào giá trị nhị nguyên của các ngã tưởng, như đường tăng tự bước vào ngôi nhà của độc dốc, thì cái nền văn hóa giáo dục nhân bản và vô ngã trở nên mất tác dụng ở bên ngoài xã hội. Như Tôn Ngộ Không hai lần bị độc dốc cướp mất khí giới. Vấn đề chủ yếu của nền văn hóa mới là tạo nên một xã hội công bằng, nhân ái, hòa hợp và đoàn kết để con người có điều kiện sống thuận lợi, thực hiện an lạc hạnh phúc của tâm thức. Nếu bên trong tâm thức đã nắm giữ cái nhân của phiền não rối ren, nhị nguyên tính, thì an lạc, giải thoát của cá nhân sẽ bị đánh mất. Rất khó đánh thức tâm thức cá nhân trong trường hợp này, bởi khi cá nhân thiếu tỉnh giác, vô ngã, thì thế giới bên trong và bên ngoài trở thành của nhị nguyên, của vô thường và khổ đau. Bấy giờ, trí tuệ của cá nhân khó trỗi dậy nếu công phu huấn luyện tâm yếu. Chỉ có một lối thoát duy nhất là hành sâu thiền quán vô ngã để thấy rõ cái thực tướng vô ngã của phiền não. Thấy như vậy là thấy tận đầu nguồn của phiền não hữu vi. Như bài học Như Lai đã chỉ dạy cho Tôn Ngộ Không và phái đoàn Tây Du qua sự mách nước, chỉ rõ gốc gác của độc dốc và chiếc vòng kim cương mài. Tại đây, Ngô Thừa Ân nhấn mạnh đến vai trò giáo dục cá nhân và trách nhiệm cá nhân trong nền văn hóa giáo dục mới. Mỗi người cần tự giác tự nguyện nuôi dưỡng các giá trị nhân bản, hiện thực và trí tuệ cho mình, cho người và cho xã hội. 3. Quan niệm về xã hội. Cái trở lực nguy hiểm hơn cả là ở chính lực lượng cải tổ văn hóa. Nếu lực lượng này chấp thủ các giá trị mới của nền văn hóa giáo dục mới, hay nghi ngờ sự thật vô ngã, thì liền biến ngay lực lượng cải tổ ấy thành công bộc của nền văn hóa cũ, một xã hội phong kiến không có vua. Vị vua thực sự thống trị xã hội bấy giờ là tư duy hữu ngã mà Ngô Thừa Ân đã biểu trưng bằng độc dốc quỷ dương thần thông quảng đại với chiếc vòng phép màu vô lượng, còn có sức mạnh tàn phá hơn cả Tề Thiên Đại Thánh thời kỳ đại náo thiên cung. Đây là điểm tế nhị của con đường văn hóa giáo dục mới, đặt trọng tâm vào con người và hạnh phúc của con người, sống trong một xã hội hợp lý của nhân bản và trí tuệ. Trong nền văn hóa mới này, các hành động của cá nhân và tập thể lệch lạc là do nhận thức và tư duy sai lầm. Điểm quan trọng là cá nhân và tập thể luôn luôn trở về với nhận thức và tư duy đúng. Ý nghĩa của sự việc Như Lai mách nước cho biết rõ cái gốc của quỷ vương độc dốc. Đi ra khỏi nhận thức và tư duy ấy là đi ra khỏi quỹ đạo giá trị của nền văn hóa mới và sẽ rơi vào quỹ đạo giá trị khác như đường tăng, ngộ năng và ngộ tịnh, đi ra khỏi cái vòng của tôn hành giả để rơi vào sào huyệt của độc dốc. Những cá nhân và tập thể không có nhận thức và tư duy đúng hay có tà ý lợi dụng giá trị của nền văn hóa mới để thỏa mãn các ý đồ, dục vọng riêng, đều đi vào các hành động sai lầm, làm trở ngại bước phát triển của nền văn hóa mới. Hệt như sai lầm của đường tăng và sự lạm dụng chiếc vòng kim cương mài của độc dốc, tạo nên cảnh can qua ở núi Kim Đầu. Những nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, trung, hiếu, tình được quần chúng thể hiện, nhưng là thể hiện qua một nhận thức mới và một thái độ sống mới, cởi mở, sinh động, đầy tính người, như nhận thức và thái độ sống của Tôn Ngộ Không, mà thường bị ngộ nhận bởi Đường Tăng và Bát Giới, do bị ràng buộc với các quan niệm giá trị cũ. Mãi mãi, con người xã hội vẫn cần đến thái độ sống nghiêm chỉnh, giới, kiên trì, định và sáng suốt, tuệ để hành xử. Hồi thứ 53, 54 và 55. Hồi 53, Tam Tạng uống lầm, mang nghén quỷ. Sa Tăng lấy nước, giải thai ma. Hồi 54, Pháp tính sang Tây, qua nữ quốc. Tâm duyên lập mẹo, thoát dòng tình. Hồi 55, Dâm tà bẩn cợt, đường Tam Tạng. Đứng đắn kiên trì, chẳng hại thân. Một, tư tưởng Phật học. Về mặt đoạn trừ gốc ái, gốc của sinh tử luân hồi, người tu cần lần lượt đi từng bước chế ngự, rồi loại trừ dục ái, hữu ái và vô hữu ái, như đã đề cập ở phần tổng luận. Công phu tu tập giải thoát đến hồi 53 này, dù với trừ bát giới, vốn lòng đắm mê sắc dục, cũng đã ổn định tâm giải thoát, giác tỉnh trước sắc đẹp tuyệt trần của nữ chúa Tây Lương. Lòng trừ bát giới yên là tâm của phái đoàn Tây Du đã hoàn toàn ổn định về dục ái. Dù tâm ổn định về dục ái, thì cái gốc chủng tử dục ái chiêu tập qua nhiều đời sinh tử vẫn còn nằm sâu trong tâm thức người tu, nên cần phải trục cho sạch gốc rễ dục ái ấy. Ngô Thừa Ân diễn đạt tư tưởng Phật học ấy bằng sự lỡ lầm uống phải nước kết thai trên dòng tử mẫu của đường tăng và bát giới. Gốc của ái ấy chỉ có định và tuệ sâu mới trục được, như phải nhờ đến Tôn Ngộ Không và Ngộ Tịnh cùng đến am tụ tiên để lấy nước giải dương trục thai. Dương đã giải thì âm không tồn tại để quấy rối nữa. Từ đây, phái đoàn Tây Du chỉ còn tập trung công phu vào việc cắt đứt hữu ái và vô hữu ái. Kết quả cắt lìa dục ái đã được trắc nghiệm qua nạn ma nữ tiếp theo ở am Tỳ Bà. Đường Tăng, biểu tượng của tâm giải thoát và lý tưởng giải thoát, đã đứng vững trước các thủ đoạn quyến dụ của yêu nữ có sắc nước hương trời với lòng xuân mênh mang như bể. Bước giải thoát này thật đáng kể đối với hành giả sau khi vượt qua nhiều ma nạn. 2. Quan niệm về con người. Trong nền văn hóa nhân bản vô ngã, con người gắn liền với xã hội. Con người phục vụ cho mục tiêu hạnh phúc của bản thân, đi đôi với lý tưởng phục vụ xã hội. Trên đường phục vụ xã hội, mỗi thành viên cần được tôi luyện ý chí, tình cảm và trí tuệ, như là sửa soạn cho một chiến sĩ lên đường vào nhiều mặt trận, nhiều chiến trường. Một trong các chiến trường phải chiến đấu là tình trường. Tình yêu và dung sắc nữ nhi thường làm yếu lòng chiến sĩ. Nước mắt nữ nhi có thể làm mềm gan tráng sĩ. Muốn thành nghiệp lớn, con người cần phải làm chủ tình cảm, nhất là trước các trang tuyệt sắc như nữ chúa Tây Lương hay nữ yêu Động Tỳ Bà. Cần phân biệt rõ giữa tình cảm cao thượng và dục vọng đam mê. Tình cảm nào nuôi dưỡng lý tưởng, an lạc, hạnh phúc của cá nhân và tập thể là tình cảm tốt đẹp. Tình cảm nào mà nhận chìm lý tưởng phục vụ nhân quần, làm tối tăm trí tuệ, là tình cảm xấu xa. Tình cảm hướng về vị tha là tốt đẹp. Tình cảm đi vào vị kỷ, hưởng thụ là thấp hèn. Nghĩa sống của một nhân cách cao thượng không phải là đi tìm những cảm giác riêng tư, mà là mở hướng sống an vui cho cuộc đời. Đây cũng là một mặt trận trải dài từ nội tâm đến ngoại giới, mãi làm máy động chiếc thiết bổng của tôn hành giả. 3. Quan niệm về xã hội. Nền văn hóa bất ổn cũ có 4 tập quán trói buộc quần chúng. Đó là tập quán nhận thức sai lầm, tập quán của tâm hướng thiện mà sai lầm, tập quán tưởng sai lầm và tập quán tình cảm sai lầm. Cho đến hồi 52, tác giả đã đề cập đến 3 tập quán đầu vốn được văn hóa truyền thống nuôi dưỡng. Nay, hồi 53, 54 và 55, tác giả bàn đến tập quán tình cảm. Mạnh nhất của tập quán tình cảm là tình yêu nam nữ. Tình yêu đó có thể mở ra một hướng tình cảm tốt, đi vào nhân ái, vị tha, nhưng cũng có thể mở ra một cánh cửa vị kỷ. Nếu là tình cảm vị tha, thì cao thượng, có thể xây dựng văn hóa nhân bản và trí tuệ, được biểu tượng bằng hình ảnh đường tăng quên mình vì hạnh phúc của nhân dân đông độ. Nếu là tình cảm vị kỷ, giới hạn giữa đôi nam nữ, thì sẽ dễ dàng cuốn trôi các giá trị vị tha của nền văn hóa mới. Bởi lẽ, lòng vị kỷ sẽ nuôi dưỡng tập quán chấp thủ tự ngã, vốn là động cơ xây dựng nền văn hóa nhị nguyên với các giá trị đầy ước lệ và đầy nước mắt. Ngô Thừa Ân tại đây đã xây dựng hình ảnh Đường Tăng đứng vững trong nền văn hóa vị tha, tách khỏi nữ dương và nữ quái. Con người nếu biết từ bỏ tình yêu vị kỷ thì sẽ đi vào tình yêu vị tha, đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. Từ bỏ tình yêu vị kỷ không phải là một sự hy sinh hay một cách sống thiếu thiết thực, mà là chọn lựa cách sống khôn ngoan của trí tuệ vô ngã. Lòng vị tha càng lớn thì hạnh phúc càng chấp cánh bay cao và bay xa. Đây là một sự thật, không phải là nói triết lý huyền đàm. Ngô Thừa Ân muốn hậu thế đi vào thực nghiệm. Khát vọng muôn thuở của con người vẫn là tìm kiếm hạnh phúc và lẩn tránh khổ đau. Nên nền văn hóa mới của trí tuệ hẳn là nhằm mở rộng phương trời hạnh phúc cho đến lôi âm tự, cảnh giới của chân hạnh phúc. Phái đoàn thỉnh kinh của Đường Tăng là phái đoàn mở đầu cuộc thử nghiệm ấy cho dân Đông Độ và đã thành công. Đây quả là nền văn hóa và văn minh được chọn lựa cho Đông Độ. Phải chăng thế giới hiện đại sau bao nhiêu thử nghiệm đang hướng về một nền văn minh hậu hiện đại của an lạc, hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại? Một nền văn minh không chia lìa thiên nhiên và con người, không chia lìa con người và xã hội, không chia lìa tình và ý, không chia lìa tâm và vật, không chia lìa các màu da chủng tộc trên toàn trái đất. Phải chăng cuộc đại náo của Tôn Ngộ Không đánh thức con người đi vào cuộc sống tuy hai mà một đã được Đức Phật chỉ dạy và được Bồ Tát Quán Thế Âm hướng dẫn?